This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều người Việt qua đây để mà xem tất cả những cái bản tin của ngày hôm nay. Và phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, hai ông cùng đều tên Dũng, một ông là Trịnh Đình Dũng, ông là Mai Tiến Dũng, chỉ bị khiển trách thôi. Không ngoài dự đoán thì cả hai ông này, ông Trịnh Đình Dũng là ông cựu phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam và ông Mai Tiến Dũng là ông cựu chủ nhiệm của văn phòng chính phủ Cộng sản Việt Nam, chỉ bị Bộ Chính trị của cái đảng này khiển trách về cái gọi là sai phạm liên quan đến Bộ Công Thương. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đưa tin trong ngày hôm qua 27 tháng 1, thì trước đó hành vi của hai ông Dũng liên quan đến Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 bị cho là sai phạm nặng nề, đó là vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước quy định những cái điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ảnh hưởng đến cái uy tín tổ chức đảng cũng như là cơ quan quản lý nhà nước. Do được cái gọi là dơ cao đánh khẽ thì hai ông Đình Dũng, Tiến Dũng này chỉ bị khiển trách trong lúc mà hai cái thứ trưởng công thương là Đỗ Thắng Hải và ông Hoàng Quốc Vượng thì bị khai trừ đảng cùng với những cái sai phạm tương tự. Ông Đình Dũng và ông Tiến Dũng này cũng được cho là hạ cánh an toàn vào hồi tháng 4 của năm 2021. Sau đó đến tháng Giêng của năm ngoái thì ông Tiến Dũng bất ngờ bị ban bí thư cảnh cáo vì đã thiếu trách nhiệm trong cái vụ thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước vào cái thời đại dịch COVID-19. Và kể từ cái thời điểm đó đến nay thì có một số những cái tin đồn về cái việc mà bắt giữ hai ông này, ông Tiến Dũng cũng như là ông Đình Dũng này thì thưa quý vị, thì chúng tôi thấy rằng là bắt hai ông này nhưng mà đều không được gọi là xác thực cho lắm. Và đáng nói nữa là gì thưa quý vị, đáng nói là kể từ cái thời điểm đó thì cho đến nay thì có một số những cái tin đồn về cái việc mà bắt giữ hai ông Đình Dũng và ông Tiến Dũng nhưng mà đều không có được xác thực. Đáng nói là hồi tuần trước khi mà các báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin kỷ luật các nhân vật nêu trên thì người ta còn thấy là cạnh đó có tên các ông như là ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế trung ương cũng như là cựu bộ trưởng công thương. Tuy vậy, đến khi mà công bố biết những cái biện pháp kỷ luật thì không rõ vì sao mà cái bộ chính trị này không đề cập cái hướng xử lý giải quyết kỷ luật ông Tuấn Anh. Ông Tuấn Anh này là con trai của ông Trần Đức Lương. Ông Trần Đức Lương hồi xưa ông giữ chức là ông cựu chủ tịch nước của cái nước Việt Nam Cộng sản này. Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái thì ông Tuấn Anh bị tức là Thái tử Đặng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai tội vì có cái gọi là cái vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng và để xảy ra những cái sai phạm liên quan đến cái điện gió cũng như là cung ứng xăng dầu khi còn làm cái chức gọi là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và thưa quý vị, các bản tin trên VN Express thời điểm đó cho hay là những cái sai phạm nêu trên cũng dính đến một số những cái dự án mà công ty tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu. Những vi phạm của ông Tuấn Anh và các thuộc cấp tại Bộ Công Thương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là gây hậu quả rất là nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền cũng như là tài sản của nhà nước. Và tuy nhiên một số những cái nguồn thạo tin ở Hà Nội sau đó rò rỉ trên mạng xã hội rằng là cái sai phạm của ông Tuấn Anh sau đó bỗng nhiên được biên tập bỏ từ rất mà chỉ còn là cái từ là gọi là nghiêm trọng thôi. Chi tiết này được cho là đã giúp cho ông Tuấn Anh thoát cái cửa hiểm, tránh được cái việc là bị bắt cũng như là bị khởi tố, cùng lắm là chỉ cho về vườn trong tương lai sắp tới mà thôi thưa quý vị. Nói về cái ông trụ trì của cái chùa Ba Vàng, tức là ông mà coi sóc của cái chùa Ba Vàng, thì chắc có lẽ khỏi nói thì quý vị biết là cái ông nào phải không thưa quý vị? Đó, cái ông này mà có cái tên ở ngoài đời đó là ông Vũ Minh Hiếu, có cái pháp danh là ông Thích Trúc Thái Minh. Bây giờ không biết là mình phải đặt tên gì cho mới đúng cái những cái gì mà ông làm thưa quý vị ha. Trụ trì của cái chùa có tên là chùa Ba Vàng thưa quý vị. Trên tờ báo Việt Nam Net trong cái ngày 26 tháng 1 2024 đã loan tin Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền là 7,5 triệu đồng đối với ông Vũ Minh Hiếu này, tức là ông Thái Minh đó. Nguyên nhân là ông Vũ Minh Hiếu Thái Minh này đã không thông báo cho nhà chức trách về cái việc tổ chức triển lãm xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng diễn ra trong cái dịp tổ chức đại lễ mừng 765 ngày đản sanh Phật Hoàng Trần Nhật Tông từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 vừa qua của năm 2023. Trước đó thì ông Thái Minh cũng đã bị Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cảnh báo là phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự, đồng thời gửi thông báo đến tất cả các ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương về cái sự việc này. Ngoài ra thì ông Thái Minh còn phải làm cái bản cam kết nếu mà tiếp tục để xảy ra những cái sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tức là hoàn tục, cũng như là tịch thu tăng tịch, chứng điệp thụ giới, cũng như là tước quyền trụ trì luôn. Còn cái chùa Ba Vàng thì bị cấm tổ chức những cái sự kiện giao lưu quốc tế Việt Nam, cũng như là các hoạt động tôn giáo truyền thông của chùa Ba Vàng, và ông Thái Minh sẽ bị ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường trong cái vấn đề giám sát đó thưa quý vị. Từ trên xuống dưới phải không thưa quý vị, từ cái cấp chính phủ cho đến cái cấp nhẹ nhẹ hơn, đó là cái cấp mà ở chùa, mà quản lý cái chùa là cũng có những cái trường hợp như vậy ở Việt Nam. Đây là những cái bản tin để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái vấn đề tôn giáo Việt Nam hiện tại như thế nào, và đặc biệt đó là cái chùa Ba Vàng với cái ông Vũ Minh Hiếu có cái pháp danh là ông Thái Minh này nè, ông Thích Thái Minh này nè đó. Thì tiếp theo về cái phần dân chúng thì thưa quý vị, có ba ông ở ngoài tuốt tận ở ngoài Hà Tĩnh đã dùng cái điện thoại nhái iPhone 15 Pro Max lừa để mà vay tiền. Ủa sao vậy? Ba nghi can Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Thảo, Trương Thế Anh vừa bị bắt với cái cáo buộc là dùng những cái điện thoại là hàng nhái của iPhone 15 Pro Max kèm hóa đơn giả để mà lừa vay mượn tiền nhiều người ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 27 tháng Giêng thì ba nghi can nêu trên từ 28 tuổi cho đến 40 tuổi. Điều tra sơ bộ của công an cho hay là hôm 16 tháng Giêng, nhóm của nghi can Tân đi xe gắn máy đến một cây xăng ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây thì nghi can Tân này nói với nhân viên tên Bảo rằng là có việc gấp cần tiền mà quên mang theo bóp, thì nghi can Tân lấy ra một cái chiếc điện thoại giống như là iPhone 15 Pro Max kèm với lại có hóa đơn mua hàng, ngỏ ý muốn mượn chị Bảo 10 triệu đồng hồ tương đương 406 Mỹ Kim. Cả ba nghi can Tân, Thảo và Thế Anh xin để lại iPhone làm tin, đến chiều sẽ quay lại trả tiền cũng như là nhận điện thoại. Do tin người và qua kiểm tra mã số nhận dạng IMEI của cái điện thoại thấy trùng khớp với lại cái hóa đơn bán hàng, chị Bảo đã đồng ý cho ba người đàn ông mượn cái số tiền trên và giữ lại cái iPhone. Hai ngày sau không thấy cái nhóm của nghi can Tân này quay lại và không gọi điện thoại được cho cái nhóm này, thì chị Bảo mới phát giác đây là hàng nhái iPhone, cho nên đã báo cáo cho công an. Cùng với vụ bắt ba cái nghi can nêu trên thì công an huyện Thạch Hà đã tịch thu được 7 cái điện thoại nhái iPhone 15 Pro Max cùng với lại 6 cái hóa đơn bán hàng giả. Ba nghi can khai điện thoại nhái iPhone 15 Pro Max này được họ mua với giá là 2 triệu đồng hồ tương đương khoảng 81 Mỹ Kim một cái, Và cũng theo công an thì với cái chiêu thức nêu trên thì từ đầu năm đến nay nhóm của nghi can Tân này đã gây ra 7 vụ lừa đảo tại những cái tiệm tạp hóa cũng như là cây xăng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được 100 triệu đồng hồ tương đương 4.064 Mỹ Kim. Và hiện thì nhà chức trách đang kêu gọi các nạn nhân của nhóm nghi can tại các địa phương khác liên hệ để mở rộng điều tra cho cái vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đó thưa quý vị. Quý vị, đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Vừa rồi đó là cái iPhone mới nhất, iPhone 15 Pro Max giả, cầm đi lừa đảo. iPhone giả không thôi, bây giờ cái gì giả nữa thưa quý vị, mang hơn nửa triệu đô la giả để bán cho ngân hàng, 4 người lãnh hết thảy là 61 năm tù đó. Thưa quý vị, cái nhóm 4 người đã dùng nhiều cái thủ đoạn khi mang tiền đô la giả vào ngân hàng đổi sang tiền đồng rồi chia nhau để mà cùng hưởng lợi. Hôm 25 tháng Giêng tại tòa án ở Hồ Chí Minh đã xét xử cũng như là tuyên bố bị cáo Nia Sokrani, 37 tuổi, quê ở An Giang 20 năm tù, Phạm Hùng Tuấn 34 tuổi ở Hồ Chí Minh 17 năm tù, Đỗ Văn Trung 47 tuổi ở Nam Định 14 năm tù và Nguyễn Bảo Duy 28 tuổi quê ở Đắk Lắk 18 năm tù về cái tội gọi là tàng trữ lưu hành tiền giả đó thưa quý vị. Trên tờ báo Dân Trí đã dẫn các cáo trạng cho biết là chiều của ngày 25 tháng 8 của năm 2021 thì công an quận Tân Bình phát hiện nghi can Phạm Hùng Tuấn chạy xe gắn máy chở bạn đi trên đường Nguyễn Minh Hoàng ở quận Tân Bình có cái biểu hiện nghi vấn, cho nên yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong ba lô của ông Tuấn có 280.000 đồng, thưa quý vị, đồng đô la nha ha. Làm việc với cơ quan điều tra thì ông Tuấn khai cái số tiền trên là đô la giả nhận được từ bà Nia Sokrani thưa quý vị. Và từ lời khai của nghi can Tuấn thì tối cùng ngày công an đã khám xét nơi ở của nghi can Nian Sokrani, tính nghĩ là chắc người Campuchia, người Lào gì đây, tại quận 7, thu giữ cái sắp tiền 8.800 đồng hồ và giấy 8.800 Mỹ Kim, do đồng hồ không có thu giữ cái số tiền ít như vậy đâu, và giấy cam kết giao nhận cái số tiền 260.000 giả. Ghi cái ngày 9 tháng 8 của năm 2021, một cái máy đếm tiền và 420 triệu đồng đó, 420 triệu đồng hồ tương đương với 17.065 Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, khai với công an thì nghi can Rani này cho biết là một tháng trước đó thì trong cái lần qua Việt Nam khám bệnh thì chị ta đã quen với cái người đồng hương tên là Thi không rõ lai lịch, thì người này đặt cái vấn đề là sẽ cung cấp đô la giả để bà Rani này tiêu thụ tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu cho bà Rani này gặp ông Đỗ Văn Trung để mà xử lý cái tiền đô la giả này như thế nào. Khi mà gặp ông Trung thì bà Rani nói là có một cái nguồn tiền đô la giả phát hành năm 2006, tức là tiền cũ rồi đó, nếu ai đổi được á, thì đổi được thì giới thiệu và sẽ chia cho hoa hồng. Ông Trung sau đó giới thiệu cho bà Rani liên lạc với ông Phạm Hùng Tuấn giao dịch để mà đổi tiền. Sau đó thì trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 24 tháng 8 của năm 2024 thì bà Rani bán cho ông Tuấn tổng cộng là 538.000 tiền giả, thu lợi bất chính với số tiền là 515 triệu đồng hồ tương đương 20.924 Mỹ Kim. Còn lại 8.800 giả này thì bà Rani này chưa kịp tiêu thụ thì đã bị công an bắt giữ cũng như là tịch thu rồi. Thì trước quý vị, về phần mình thì sau khi mà nhận 258.000 giả của cái đợt đầu từ bà Rani thì ông Tuấn cùng ông Bảo Duy mang cái số tiền này đến một cái chi nhánh ngân hàng ở quận Tân Bình để bán, nhưng mà không được do cái tiền này nó cũ quá rồi. Ông Tuấn sau đó đưa cho ông Duy toàn bộ cái số tiền đô la giả và thỏa thuận nếu mà bán được sẽ được hưởng 65%. Tiếp đó thì ông Duy mới nhờ chú ruột là Kiều Bá Sơn, nhân viên của Việt Tín Băng chi nhánh Hoa Việt, đổi thành công được hơn 5 tỷ 7 đồng hồ, tương đương 250.000 Mỹ Kim, thì số còn lại do ngân hàng không có đủ tiền nên người quen của ông Duy mang về trả lại. Và sau khi đổi được tiền thì ông Duy đã chuyển cho ông Tuấn gần 2 tỷ đồng hồ, tương đương 81.260 Mỹ Kim, còn mình thì giữ lại 3 tỷ 7 đồng hồ, tương đương 150.331 Mỹ Kim. Hai hôm sau thì ngân hàng phát hiện cái số đô la giả này là tiền giả, cái số đô la này là tiền giả, cho nên yêu cầu hoàn trả lại. Đến hôm 24 tháng 8 của năm 2021 thì thông qua ông Trung, ông Tuấn đã tiếp tục nhận thêm của bà Rani này 280.000 đồng đô la giả. Ngày hôm sau thì ông Tuấn cùng bạn mang số tiền đến một cái ngân hàng khác ở quận Tân Bình để đổi nhưng mà không được. Cái lúc quay ra thì ông ta đã bị công an bắt giữ. Nhà chức trách xác định đối với một số người liên quan do không biết cái số đô la được các bị cáo nhờ đi bán là tiền giả cho nên không có căn cứ để mà xử lý. Còn cái người mà tên là Thi và một số nghi can có liên quan hợp tác thì hiện không sống tại địa phương cho nên không thể xác minh để mà làm rõ được trong cái vụ án này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một cái bản tin tiếp theo để nói về cái vấn đề kinh tế và cái thị trường có cái gì mà nó đặc biệt trong những cái ngày này không. Hà Nội đã bắt 40 tấn thịt heo chứa mầm bệnh suýt bán ra thị trường, thưa quý vị. Giới hữu trách ở Hà Nội đã phát hiện hai cái kho lạnh ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ chứa 40 tấn thịt heo nhiễm virus dịch tả heo châu Phi và virus của bệnh tai xanh Bắc Mỹ. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 25 tháng 1 vừa qua thì cách đây cũng vài ngày thì đội quản lý thị trường số 25 và công an huyện Chương Mỹ phối hợp tiến hành kiểm tra cái kho đông lạnh của ông Nguyễn Bá Minh, 48 tuổi, ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thì cái thời điểm kiểm tra thì ông Minh ông khai nhận trong cái kho hàng của ông thì chứa khoảng cơ độ 4 tấn thực phẩm. Tuy nhiên, qua cái kiểm tra thực tế thì tổ công tác phát hiện hai cái kho lạnh của ông Minh chứa đến 40 tấn thịt heo, mà cái 40 tấn này cũng không rõ cái nguồn gốc xuất xứ là từ đâu. Chiều của ngày 19 tháng 1 thì giới hữu trách đã lấy hai cái mẫu thịt heo tại hai cái kho đông lạnh của ông Minh đi giám định, đồng thời cho niêm phong toàn bộ hai cái kho lạnh trên và giao cho công an xã Hữu Văn để mà quản lý. Kết quả xét nghiệm từ cái trung tâm chẩn đoán thú y trung ương của Cục Thú y Cộng sản Việt Nam cho thấy là hai cái mẫu thịt heo đều nhiễm virus dịch tả heo châu Phi và cái virus có ký hiệu là PRRS của dòng Bắc Mỹ, tức là cái bệnh tai xanh của trên con heo. Cái điều đáng nói là cả hai loại virus trên đều thuộc loại virus gây dịch bệnh nguy hiểm, gây lây lan dịch bệnh thuộc diện phải công bố dịch. Làm việc với lực lượng hữu trách thì ông Minh khai nhận toàn bộ cái số hàng hóa đưa trên được ông thu gom từ những cái chợ ở xã Hữu Văn và một số những cái xã lân cận thuộc huyện Chương Mỹ với cái giá chỉ vài ngàn đồng một ký mà thôi. Và cũng theo ông này, cái số thịt heo nhiễm mầm bệnh nêu trên được ông ta tích trữ từ cái khoảng tháng 7 của năm 2023 để mà làm thức ăn nuôi cá cũng như là bán cho các gia đình nuôi cá để kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp bán ra ngoài thì bị phát giác. Toàn bộ cái số thịt heo vi phạm nêu trên được huyện Chương Mỹ ra lệnh là phải tiêu hủy đi. Theo các chuyên gia y tế thì virus heo tai xanh cũng giống như là virus dịch tả heo châu Phi đều không lây nhiễm trực tiếp và gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Song hai loại virus gây bệnh này lại có thể kết hợp với các loại bệnh nguy hiểm khác như là cúm heo, thổ tả, thương hàn, tụ huyết trùng. Khi mà phát bệnh thì bệnh nhân có thể bị viêm niêm mạc miệng, lở môi, lở miệng và các dấu hiệu ban đầu thường rất khó để mà chẩn đoán đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo trong chương trình này để kết thúc cho chương trình đó là báo lỗ 38.000 tỷ đồng thì Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam tuyên bố là gì, thưa quý vị? muốn tăng giả điện báo lỗ mà thưa quý vị. Trên tờ báo Thanh Niên trong nước trong hôm 26 tháng 1 vừa qua đã loan tin, Bộ Công Thương Cộng sản cho biết là kết quả kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2022-2023 là lỗ gần 38.000 tỷ đồng, chưa bao gồm cái khoản tiền chênh lệch tỷ giá, và điều này khiến cho tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực rất là khó khăn lắm. Vì vậy, Bộ Công Thương đã bày tỏ là muốn được tăng giá điện trong năm 2024 này. Ông Đặng Hoàng An, ông chủ tịch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam than thở, nếu mà tình hình tài chính không được cải thiện sớm thì đời sống của người lao động sẽ ảnh hưởng, nhiều cán bộ trong tập đoàn bởi vì lương thấp mà sẽ ra đi. Nguyên nhân của cái việc làm ăn thua lỗ này được ông An giải thích là giá nhiên liệu đầu vào như là than, dầu, khí vẫn ở cái mức cao hơn nhiều so với các năm trước. Trong khi đó thì các chi phí mua điện trên thị trường điện vẫn ở cái mức cao, chi phí thanh toán tăng so với cái giá điện theo hợp đồng. Chi phí giá thành sản xuất điện của tập đoàn là 2.092.078 đồng cho 1 kW, nhưng mà cái giá bán chỉ là 1.950 đồng cho 1 kW. Chi phí mua điện đang chiếm 80% chi phí giá thành khiến cho công ty lỗ lũy kế tăng. Cái lời giải thích nêu trên của ông An được xem như là dối trá, mà dối trá đến trắng trợn luôn, bởi vì cái ngành điện lực bán cái giá điện theo cái kiểu lũy tiến với nhiều cái mức giá khác nhau, tức là người dân càng dùng nhiều điện thì cái số tiền trả càng cao lên đến hơn 3.500 đồng cho 1 kW. Ngoài ra thì các nguồn điện như là điện gió và điện năng lượng của mặt trời của các công ty tư nhân sản xuất vẫn chưa được tập đoàn điện lực mua và hòa vào cái lưới điện quốc gia. Còn cái điện năng lượng mặt trời của các gia đình khi sử dụng không hết thì được tập đoàn điện lực mua với giá không đồng. Thì quý vị, đó là cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Tiền Hạ Sự, và quý vị thấy rõ ràng đây là cái tín hiệu mà qua năm ăn Tết xong, qua năm là quý vị thấy là cái gì không tăng chứ điện là chắc chắn là sẽ được tăng, được báo trước rồi, phải không thưa quý vị? Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Cũng quên chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Cảm ơn quý vị.